thương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp, tịnh độ đại kinh khoa chú. Tập 12B. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Công. Giảng ngày 23 tháng 3 năm 2014, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Khoa học phát hiện mãi đến ngày nay vẫn chưa thoát khỏi cái giả tướng này. Chân thật họ chưa thấy được. Họ chẳng qua là thấy được tam tế tướng của A-lại gia. Vật chất họ làm rõ ràng rồi. Hiện tượng tâm lý họ vẫn chưa làm rõ ràng. Tam tế tướng của A-lại gia, cái thứ nhất là nghiệp tướng, cái thứ hai là chuyển tướng, cái thứ ba là cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là vật chất làm rõ ràng rồi. Ý niệm bị phát hiện rồi. Thế nhưng ý niệm là gì không hề biết. Trên kinh Phật nói được rõ ràng. Ý niệm là từ nghiệp tướng biến hiện ra. Nghiệp tướng, khoa học gia gọi là năng lượng. Có lẽ chính là nói năng lượng. Vẫn chưa làm cho rõ ràng. Trong Phật Kinh Đại Thừa có khoa học cao đẳng. Khoa học cao nhất ở trong Kinh điển Đại Thừa. Cho nên Bồ Tát Bát Địa, bạn xem, liệt tất cả tâm ý thức. Tâm ý thức, tâm tế tướng của A-lại gia. Không dùng cái thứ này rồi. Chân tâm liền hiện tiền. Cho nên thị danh chân đắc vô sanh pháp nhẫn. Đây không phải là giả, họ thật đắc được. Khả kiến thử nại thánh giả chi sở nan. Thánh giả là Bồ Tát Địa Thượng, đến Bát Địa mới thấy. Thất địa gì trước vẫn không được. Như Lai, Huyền Tri, Mạc Đại, tội trượt chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật cách ly chúng ta. Lấy theo ghi chép của Tổ sư Đại Đức chúng ta, Phật diệt độ đến năm nay là 3.041 năm. Người nước ngoài nói là hơn 2.500 năm. Chúng ta biết người xưa chúng ta rất xem trọng lịch sử, dùng lực rất nhiều đối với việc khảo sát niên đại. Người xưa chúng ta ghi chép cũng có thể tin tưởng. Thế nhưng người nước ngoài có cách nói này, chúng ta cũng tùy duyên. Sự việc này tuyệt nhiên không quan trọng lắm. Quan trọng là khai ngộ. Quan trọng là nghĩa kia tự thấy. Cái này quan trọng. Nếu muốn khai ngộ, phương pháp chính là giới, định huệ, tam học. Giới là quy củ. Bạn phải giữ quy củ. Cái quy củ này bạn phải tin tưởng. Quy củ gì vậy? Đại quy củ. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Bạn có tin tưởng hay không? Sách đọc ngàn biến, nghĩa kia tự thấy. Phải giữ cái quy củ này. Quyết định không thể học quá nhiều. Học quá nhiều thì bạn phân tâm, lực lượng của bạn không thể tập trung. Chỉ có thể học một thứ, không thể học rất nhiều thứ. Cái thứ này là cái gì? Cái thứ này là tin. Tôi dạy người đem kinh Vô Lượng Thọ niệm 3.000 biến là tin. Tôi lại dạy người đem tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ xem 30 biến. Trước xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ xem 30 lần. Vì sao vậy? Tính tâm của bạn kiên định, bạn thật làm rõ ràng, làm tường tận, bạn có thật tin, có thiết nguyện, có thật tin, có thiết nguyện, không còn có chút hoài nghi nào, cái chú giải này không cần xem, bạn đi đọc kinh thì được. Chuyên môn đọc kinh này chính là tu niệm Phật Tam Muội. Một ngày đọc 20 biến, tôi tin tưởng bạn đọc đến nửa năm, một biến đại khái nửa giờ đồng hồ, 20 biến 10 giờ đồng hồ. Đây là gì? Đây là tu định, chính là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Thời gian còn lại niệm A-di-đà Phật, Phật hiệu không gián đoạn. Sau khi đọc 3000 biến rồi, không định, lúc nào không đại triệt đại ngộ, ý nghĩa trong kinh thấy đều thông rồi. Vào lúc đó đến giảng kinh này thì không khác gì Thích Ca Mâu Ni Phật, mới chân thật đem kinh này giảng được thấu triệt, làm thính chúng mỗi mỗi đều hoan hỷ, mỗi mỗi phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không làm như vậy thì không được rồi. Nhân giới được định, nhân cái phương pháp này bạn được Tam Muội. Nhân định khai huệ, sau khi định thành tựu, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, giảng sanh thế giới Cực Lạc, đương nhiên là thượng thượng phẩm giảng sanh. Đây là ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô sanh. Người xưa tin tưởng tuân thủ cái phương pháp này, người khai ngộ không ít rồi. Cho dù không khai ngộ, bạn đi dùng cái phương pháp này để thực nghiệm, bạn nghe đời này không khai ngộ, giảng sanh thế giới Cực Lạc là khẳng định. Vì sao vậy? Bằng một lòng chuyên niệm, phù hợp trên kinh đã nói, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm, phát tâm Bồ Đề chân tính thật nguyện, chính là phát tâm Bồ Đề. Một lòng chuyên niệm chắc chắn giảng sanh. Ta có lý do tin tưởng Lão Hòa Thượng Hải Hiền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cho đến Pháp Sư Hải Khánh cùng mẫu thân của Hải Hiền, tư liệu quá ít, chúng ta không dám phán đoán. Chỉ Lão Hòa Thượng Hải Hiền có phần tư liệu này, sau khi tôi xem rồi, tôi cho rằng Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chỉ là Ngài không nói. Tại vì sao không nói? Duyên không như nhau. Nếu Ngài sanh vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giảng kinh nói pháp không kém gì Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu Ngài sanh vào thời Thạnh Đường, Ngài sẽ giống như Đại sư Huệ Năng vậy. Hoằng pháp lợi sanh, làm tổ một đời. Thế nhưng sanh vào thời đại này của chúng ta thì không được. Sanh vào cái thời đại này, Ngài biểu diễn như vậy thì hoàn toàn chính xác. Cách làm này của Lão Hòa Thượng không có người nào không hoan hỷ. Bạn xem, không cần danh, không cần lợi. Tài sắc danh lợi là vì chúng sanh của thời đại này cuồng loạn đang tri cầu, Ngài không cần đến. Các bạn cần thì họ không cần, họ cần thì bạn không cần, không có xung đột lợi hại. Không có xung đột lợi hại thì có thể hòa thuận cùng sống. Bạn lão thật niệm Phật, lão thật trồng trọt, tương lai giảng sanh thuận buồm xuôi gió. Giảng sanh làm ra dáng vẻ giảng sanh cho mọi người xem. Tuổi tác lớn, hơn 100 tuổi, thân thể khỏe, giống như người trẻ tuổi vậy. Việc này làm cho người ngưỡng mộ. Người khác kiếm tiền, bạn bố thí. Lấy cái gì để bố thí? Đem cái sự lao nhọc của ngài để bố thí. Bạn xem trồng trọt hơn 100 mẫu đất, lương thực, rau cải, trái cây, thu hoạch được, thu hoạch lớn. Ngài ăn không hết, ngài lại không mang đi bán. Đó là gì? Cúng dường người bần cùng. Người cần đến, ngài cúng dường. Người được nhận trên ngàn vạn người tiếp nhận cúng dường của lão hòa thượng. Việc này đang biểu thị bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Ngài đang biểu diễn Bồ Tát sáu ba la mật thấy đều làm được rồi. Cho nên bạn tỉ mỉ mà xem cái đĩa này, cái đĩa này xem qua 100 lần không chán. Nếu như bạn mỗi ngày, như tôi nói phương pháp với bạn, một ngày xem 3 lần, xem 1 năm, 1000 lần, bạn sẽ khai ngộ. Không thể không đại triệt đại ngộ. Cũng có tiểu ngộ, có đại ngộ. Bạn sẽ tường tận rất nhiều đạo lý. Chúng ta xem tiếp ở phía sau. Khả kiến thử nại thánh giả cho sở nan, an nan kỳ chi ư cụ phược phạm phu. Phược là đại danh từ của phiền não. Phạm phu phiền não nặng, không thể nào làm đến vô niệm vô sanh. Là lấy Đại sư Thiện Đạo Tứ Thiệp Sớ viết rằng: kim thử quá môn đẳng. Quán kinh cái chú giải này, Đại sư Thiện Đạo làm gọi là Tứ Thiệp Sớ. Trong đây có 16 quán. Chỉ phương nhi lập tướng, trụ tâm nhi thủ cảnh, luôn không rõ vô tướng lìa niệm. Tịnh Độ Tông không nói vô tướng, không nói lìa niệm, mà là cái gì? Chỉ phương, chỉ định thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lập tướng có thế giới Cực Lạc, có Tây Phương Tam Thánh. Bảo bạn đem tâm trụ ở trên Phật hiệu. Đây gọi là trụ tâm thủ cảnh. Các thứ khác là trong tâm lý, bất cứ thứ gì đều không thể có. Có thì sai rồi. Pháp môn Tịnh Độ trong tâm cho phép có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật thì không thể có. Chuyện này dễ làm nhiều rồi, dễ dàng quá nhiều. Chúng ta đem tâm mình, ý niệm, tạp niệm thấy đều thanh trừ hết, chỉ có A-di-đà Phật để trong đó. Trong 2 đến 6 thời chỉ trụ ở một câu A-di-đà Phật này, không cần phải vô tướng, không cần phải lìa niệm. Đây là Như Lai huyền tri, dự biết trước mạc đại tội trược phàm phu, tạo tội nghiệp nhiều, ô nhiễm nghiêm trọng. Trược là ô nhiễm. Lập tướng trụ tâm thượng bất năng đắc. Lập tướng trụ tâm tùy thuận chúng sanh, bạn đều không làm được, bạn đều không chịu làm, hà huống lì tướng nhi cầu sự giả. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều phải lìa tướng, A-la-hán phải đoạn kiến tư phiền não, niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể không cần đoạn kiến tư phiền não, dễ dàng quá nhiều. Chân thật là đạo dễ hành, tợ vô thuật thông nhân, cư không lập xá. Đây là dùng một thí dụ, việc không thể làm. Bạn không có thần thông, bạn làm sao có thể xây dựng ở không trung? Không trung xây dựng phòng ốc, ai có thể làm được? Tiểu thừa A-na-hàm trở lên, A-na-hàm có thần túc thông, giống như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký vậy. Tôn Ngộ Không không thể sánh với họ. Tôn Ngộ Không chỉ có 72 biến hóa, A-na-hàm không chỉ thế. Thế gian ngũ thông họ đều đầy đủ, chứng được lậu tận thông chính là A-la-hán, tứ quả A-la-hán. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. Thử phương tiện môn, chỉ phương lập tướng, nhiếp tâm chuyên chú, tức thử vọng tâm, trì Phật danh hiệu, niệm nhất danh Phật, hoán trừ bách thiên vạn ức, vọng tưởng tạp niệm, niệm đắc thuần thục, nải vong năng sở, tâm vô sở trụ, Phật hiệu phân minh, tiện khế vô trụ sanh tâm chi diệu đế. Vô trụ sanh tâm trên Kinh Kim Cang nói, Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng ở trong câu này khai ngộ. Ngũ Tổ nghe qua báo cáo của Lục Tổ, sau khi nghe xong liền truyền y bát cho Ngài. Ngài chính là Tổ đời thứ sáu. Việc này khó, việc này không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng niệm Phật, niệm được thuần thục, đến năng sở, cái ý niệm này đều không còn. Vào lúc này, tâm vô sở trụ, Phật hiệu rõ ràng, tường tận. Tâm ở chỗ nào? Tận hư không khắp pháp giới, vào cảnh giới của Kinh Kim Cang rồi. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão nói được rõ ràng. Cái gì chúng sanh vọng tâm? Chúng sanh vọng tâm là dáng vẻ hiện tiền chúng ta, niệm niệm tương tục, niệm trước diệt niệm sau sanh, như cấp lưu thủy, tùng vị tạm tức. Mỗi ngày chúng ta ý niệm quá nhiều, chính mình không biết. Phật nói với chúng ta, việc này cũng không thể không biết. Không biết thì mê hoặc, biết rồi thì giác ngộ. Cái giác ngộ này giúp chúng ta buông xả tình chấp, cho nên có chỗ tốt. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, chúng ta gọi một niệm, một niệm thời gian bao lâu? Bồ Tát Di Lặc nói, một cái móng tay có bao nhiêu ý niệm? Có 32 ức trăm ngàn niệm. Một cái móng tay, 100 cái ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn, 320 triệu, một khẩy móng tay. Hiện tại khoa học chúng ta dùng dây làm đơn vị, một dây có bao nhiêu lần khẩy? Có người nói có thể khẩy 7 lần. Tôi khẩy không đến, tôi không khẩy được 7 lần. Tôi đại khái nhanh nhất có thể khẩy đến 5 lần. Tính thành 5 lần, 1.600 triệu. Một giây có 1.600 triệu lần sanh diệt chính ngay trước mặt bạn. Bạn làm sao biết được chứ? Bạn không cách gì phát hiện. Nó quá nhanh. Cái hiện tượng này nhà khoa học lượng tử học hiện đại phát hiện. Máy móc lượng tử hiện tại có thể dò tìm được 1.000 triệu phần của một giây. Nó có thể dò tìm được. Vì thì cách nói này của Bồ Tát Di Lặc đại khái là 1.000 triệu phần của một giây. So với khoa học hiện đại còn nhiều hơn một chút. Cả thể vũ trụ ở cái tần suất này xuất hiện. Nếu như cái ý niệm này vừa đoạn, vũ trụ này liền không còn. Vũ trụ không phải do vụ nổ phát sinh, là từ trong ý niệm của chúng ta biến hiện ra. Ý niệm là chủ thể của vũ trụ. Nếu như chúng ta thừa nhận câu nói này, khẳng định câu nói này, tin tưởng Phật nói là chân thật, thân thể của chúng ta chính mình liền có thể chiếu cố. Vì sao vậy? Dùng ý niệm tốt nhất, bất cứ bệnh gì cũng đều không có. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra tấm gương cho chúng ta. 112 tuổi, thể lực giống như người trẻ tuổi vậy. Ngày mỗi ngày trồng trọt, trèo cây. Xem thấy bên cạnh chùa có một cây to, nhánh cây rủ xuống, người đi lại không tiện. Ngày mang cưa ra leo lên cây để cưa tỉa nhánh. Người 112 tuổi, mang theo búa, mang theo cưa để chặt tỉa. Tín đồ đến chùa để thăm ngài, ngài rất vui mừng. Phía trước chùa có cây đào, cây đào có rất nhiều trái. Ngài leo lên hái đào, hái được một giỏ mang xuống cho mọi người. Tại vì sao có được thân thể khỏe như vậy? Không gì khác, trong lòng của ngài không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Thân thể là hoàn cảnh vật chất, cảnh tùy tâm chuyển. Vì thân thể của chúng ta không thể sánh được với ngài, đây chính là chúng ta vẫn có vọng niệm, còn có vọng tưởng, có tạp niệm. Hiện tại chúng ta làm rõ ràng, làm tường tận. Niệm Phật, đem vọng tưởng tạp niệm niệm tiêu hết. Vì lão hòa thượng này một ngày từ sớm đến tối 24 giờ đồng hồ chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, ngài không có thứ gì. Cho nên ngài thân thể khỏe mạnh. A Di Đà Phật là rất thanh tịnh, là rất tối thiện, là rất thù thắng. Tại vì sao không niệm chứ? Thân thể khỏe, niệm Phật, thân thể liền tốt. Có một vị tiên sinh họ Trương thỉnh giáo với ngài. Ngài làm thế nào để bảo dưỡng thân thể? Ngài liền nói với ông ấy: tỳ giới niệm Phật. Nói thật không sai chút nào. Trì giới là tu thân, thân sẽ không có lỗi lầm. Niệm Phật tâm không có tâm bệnh, thân tâm khỏe mạnh, hơn 100 tuổi rất tự tại. Thân thể của Ngài, tôi tin tưởng là A-di-đà Phật gia trì. Ngài cũng không cần có thọ mạng dài đến như vậy. Phật lực vừa gia trì, tự nhiên liền kéo dài. Người tu hành kéo dài tuổi thọ quá nhiều rồi. Các vị xem Liệu Phẩm Tứ Huấn, người thế gian mỗi ngày sám hối nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, thọ mạng của ông vốn dĩ thọ mạng chỉ có 53 tuổi, ông 74 tuổi ra đi, tuổi thọ kéo dài 21 năm, kéo dài hơn. Vào triều nhà Đường có một vị cao tăng người Ấn Độ, Bồ Tát Lưu Chí. Rất nhiều người học Phật đều biết Ngài. Nghiệp phiên dịch kinh điển phiên dịch được rất nhiều. Đại khái ở ngay trong lịch sử Phật giáo, người xuất gia tuổi thọ dài nhất, hơn 150 tuổi ra đi. Duyên của mỗi người không như nhau, chẳng qua là biểu pháp cho mọi người xem. Đại sư Chương Gia năm xưa dạy tôi, Phật thì môn trung hữu cầu tắc ứng, không phải là giả. Bạn có cầu không có ứng là bạn dụng tâm không tốt, vậy thì cầu không được. Nếu như tâm địa thanh tịnh lương thiện, thấy đều có cảm ứng, cầu tài được tài, cầu thông minh trí huệ được thông minh trí huệ, cầu công danh được công danh, cầu phú quý được phú quý, không có thứ nào không cầu được. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển, bạn đem cái tâm đó chuyển chánh, đều hiện tiền. Nếu tâm người lương thiện, thường hay nghĩ chúng sanh khổ nạn, ở cái thế gian này làm gì? Vì họ phục vụ, vì họ mà tạo hạnh phúc. Người như vậy, Phật Bồ Tát gia trì bạn, quỷ thần cũng ủng hộ bạn. Tâm của bạn là chân tâm, tâm thanh tịnh, nguyện của bạn là nguyện chân thật, là vì lợi ích chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ, tự nhiên liền được Phật lực gia trì. Lão Hòa Thượng Hải Hiền như vậy, Phật Bồ Tát đem hộ trì chánh pháp, cái sứ mạng này giao cho Ngài, Ngài thật làm được. Cả đời không có chính mình, vì chúng ta biểu pháp, biểu pháp tam quy ngũ giới, biểu pháp mười thiện, biểu pháp lục độ. Ở trong mấy mươi năm, trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, bạn nơi nơi đều xem thấy đó là một vị Bồ Tát đang vì mọi người khổ nạn trong năm, còn có thể qua được hạnh phúc, qua được viên mãn. Ngài làm ra tấm gương tốt nhất. Ý niệm của chúng ta, đây là vấn đề căn bản, chính là vọng tưởng tạp niệm quá nhiều, không hề tạm nghỉ. Kim nhược miễn cưỡng an nại, thô niệm tuy đắc tiêu tức, tế niệm tùng vị tạm chỉ. Cái tế niệm này, tôi vừa mới nói, Bồ Tát Di Lặc đã nói tế niệm. Tế niệm của A Lại Gia, hành nhân, tướng nhược thố nhận, tiện vân tương ưng. Đây là đặc biệt sai lầm. Chúng ta vọng niệm ít rồi, có được mấy phần thanh tịnh, có được chút trí huệ nhỏ. Nếu như nói đây chính là tương ưng, sai rồi. Cách ly tiêu chuẩn của Phật Pháp rồi, vẫn còn cách rất xa. Còn có thể thấy được tạo ra sáu cõi luân hồi dễ dàng, làm cho sáu cõi luân hồi dừng lại không dễ dàng. Vậy thì phải dựa vào A-di-đà Phật. Phía sau nói đại bi từ phụ, đây là A-di-đà Phật. Hưng khởi vô duyên đại từ, thùy từ kỳ diệu phương tiện pháp môn. Đây chính là nói A-di-đà Phật đại từ đại bi. Cái từ bi này không có khởi tâm động niệm, gọi là vô duyên từ, hoàn toàn từ chân tâm, từ trong tự tánh lưu lộ ra. Đây chính là tín nguyện trì danh, pháp môn vãng sanh tịnh độ, chỉ phương lập tướng, chỉ định tây phương, thọ lập hình tướng. Tây phương có thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc có A-di-đà Phật, để chính là nhiếp tâm chuyên chú, đem tâm thu nhiếp. Thu nhiếp là một chỗ chuyên nghĩ A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, nhất tâm mong cầu thế giới Cực Lạc. Vậy thì đúng, dùng cái vọng tâm này trì danh niệm Phật, niệm một câu Phật, quán trừ trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Đây là đem tác dụng của niệm Phật nói ra. Tại vì sao phải niệm Phật? Khi không niệm Phật, bạn có vô lượng, vô số vọng tưởng tạp niệm. Cái vọng tưởng tạp niệm này chính là nhân của sáu cõi luân hồi. Có nhiều vọng tưởng tạp niệm đến như vậy, bạn đang tạo ra sáu cõi luân hồi. Cho nên sáu cõi luân hồi nó vĩnh viễn tồn tại, nó không thể tiêu mất. Do nguyên nhân gì? Bạn ngày ngày đang tạo ra. Hiện tại bảo bạn đem ý niệm chuyển đổi lại, chuyên niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là tạo ra thế giới Cực Lạc. Vọng tưởng tạp niệm là tạo ra sáu cõi luân hồi. Thế giới Cực Lạc là A-di-đà Phật, nhất tâm chuyên chú thành tựu. Chúng ta ngày nay cũng nhất tâm chuyên chú tương ưng với A-di-đà Phật, liền có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Cái đạo lý này phải hiểu, bạn liền chịu niệm Phật, liền thật niệm Phật. Giống dĩ không chịu niệm Phật, làm rõ ràng, làm cho tường tận rồi, thì ta phải nên buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả luân hồi, không còn tạo luân hồi nữa. Một câu Phật hiệu này thì học Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài đã làm 92 năm. Mục đích là gì? Mục đích bảo chúng ta thấy rõ ràng, thấy tường tận. Học giống như Ngài vậy thì được rồi. vô cùng đơn giản. Ngài không biết chữ, không có đi học, ngài cả đời không có đọc kinh, cũng không có đọc qua chú, chỉ một câu A-di-đà Phật thì viên mãn thành tựu. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, các ngành các nghề thấy đều không có chướng ngại. Chỉ cần bạn chịu làm, ngay đời này bạn liền có thể bất thoái thành Phật. Vì niệm được thuần thục rồi, không khởi tâm không động niệm, năng sở liền không còn. Còn có năng có sở, khởi tâm động niệm rồi. Không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước, Phật hiệu phân minh. Câu Phật hiệu này tự nhiên sanh khởi, không phải từ trong ý thức sanh khởi. Ý thức sanh khởi là có phân biệt chấp trước. Từ chỗ nào sanh khởi? Từ tự tánh sanh khởi ra, từ chân tâm sanh khởi. Không khởi tâm không động niệm là chân tâm. Trong chân tâm sanh khởi câu Phật hiệu này chính là ám hợp đạo diệu. Bạn không có công phu thiền định, công phu thiền định tối thượng thừa xuất hiện ở trên thân bạn. Khế hợp giới trên kinh Kim Cang đã nói: vô trụ sanh tâm chi diệu đế, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đây là cái ý nghĩa gì? Rõ ràng nói với chúng ta, Đại sư Huệ Năng khai ngộ ở câu này, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, người niệm Phật chúng ta có thể đạt đến cảnh giới này. Đến lúc nào thì được? Niệm được thuần thục, khi tâm năng sở không còn. Năng sở là phân biệt chấp trước. Tâm vô sở trụ chính là chân tâm hiện tiền. Phật hiệu rõ ràng, tường tận. Phật hiệu này là từ vô trụ sanh tâm mà ra, ám hợp đạo diệu, cùng 84,000 pháp môn đạo thành Phật tương ưng. Người ta trải qua ngàn vạn khổ cực, dùng thời gian vô lượng kiếp mới chứng được bát địa. Bạn ở ngay trong một đời, thời gian không có bao lâu, một câu Phật hiệu niệm được thuần thục, vạn duyên buông xả. Bạn cùng với những cảnh giới Đại Bồ Tát đều như nhau. Đại sư Huệ Năng ở kinh Kim Cang một câu này khai ngộ, bạn cũng đến cái cảnh giới này. Đây là thật, không phải là giả. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. Trì danh niệm Phật, nhập hữu đắc không. Chúng ta hạ thủ là có tâm, có niệm, cũng chính là nói có khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước. Trong tâm chuyên nghĩ thế giới Tây Phương Cực Lạc, chuyên nghĩ A-di-đà Phật, nghĩ sanh đến thế giới Cực Lạc, nghĩ thân cận A-di-đà Phật, thế nhưng không nghĩ đến câu Phật hiệu này. Khi niệm đến thuần thục, quả nhiên cùng trên kinh Đại Thừa cảnh giới của Phật nói hoàn toàn tương ưng. Đắc không rồi, có là giả có, không là chân không. Không là gì? Tự tánh. Tự tánh không phải vật chất, không phải tinh thần, cũng không phải tự nhiên, cho nên gọi nó là không. có là câu Phật hiệu này. Tín nguyện trì danh là có. Đắc không là kiến tánh. Minh tâm kiến tánh. Cho nên tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu, không học kinh giáo, không học tham thiền, thế nhưng cảnh giới của họ được cùng giáo hạ, cùng thiền tông, cảnh giới cao nhất hoàn toàn như nhau. Xảo nhập vô niệm. Vô niệm thì thành Phật, tức phàm thành thánh, chí tại diệu dụng, bất khả tư nghị. Giáo hạ như ngài Hiền Thủ, ngài Thanh Lương, đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải, tông môn như ngài Huệ Khả, ngài Huệ Năng, những tổ sư đại đức này, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Người học tịnh độ chỉ một câu Phật hiệu này, chỗ này giảng được rất rõ ràng. Mọi người giảng nhất không nên quên đi. Một câu Phật hiệu quán đổi trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm, không nghĩ bất cứ thứ gì, không niệm bất cứ thứ gì, chỉ niệm một câu Phật hiệu này, đem vọng niệm niệm tiêu hết, không còn. Đem tạp niệm niệm tiêu hết, đây gọi là niệm được thuần thục. Đây chính là công phu sâu cạn. Công phu đến loại cảnh giới này, giảng sanh Tây Phương tịnh độ, là thượng bối thượng sanh, sanh đến thế giới Cực Lạc, chính là viên giáo địa thượng Bồ Tát. Quá nhanh rồi, địa vị quá cao rồi, cho nên rất nhiều người không dám tin tưởng. Chúng ta nhất định phải biết đây là chân tướng sự thật. Phật không có vọng ngữ, Phật không lừa gạt chúng sanh. Chúng ta vào cái cảnh giới này, chính mình biết hay không biết? Biết ngay trong cuộc sống thường ngày, vọng tưởng tạp niệm không còn, phân biệt chấp trước không còn. Thế nhưng mọi thứ rõ ràng, mọi thứ tường tận, một chút sai lầm cũng không có. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, đáng nên nói thì nói, không nên nói thì không nói, không để người có hoài nghi, không để người khởi vọng niệm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường hay nói với mọi người, trong lòng mọi người đều là vọng niệm, đều là vọng tưởng, không nói. Chính là một câu Phật hiệu dạy cho bạn, cao minh đến tột đỉnh. Bạn hỏi tôi cái gì? Không có. Nếu bạn hỏi nữa, tôi liền nói bạn cần những thứ đó, đều ở trong câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu, tất cả chư Phật Bồ Tát danh hiệu đều ở trong đó. Không đọc các thứ khác, niệm một câu A-di-đà Phật, tất cả kinh giáo, tất cả pháp môn đều ở trong câu Phật hiệu này. Niệm một câu Phật hiệu này, thấy đều niệm hết rồi, toàn vũ trụ, tất cả kinh pháp của chư Phật đều ở trong đó, đến thế giới Cực Lạc đều biết được. Không phải lừa gạt người, đích thực ám hợp đạo diệu, chùa Phật Lai ba vị Bồ Tát này, tôi tin tưởng đều đạt đến cái cảnh giới này, chính là cái cảnh giới vô trụ sanh tâm, họ đều đạt được rồi. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.